Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 21 tháng 11, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị thánh lễ trọng thể kết thúc năm thánh lòng Chúa thương xót do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô sáng Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, Mai Anh và Linh Tiến Khải sẽ gửi đến quý vị một sinh hoạt giáo hội với nội dung sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh mục vụ cho người di cư và lưu động nhân ngày ngư phủ quốc tế. Sau đó, Tứ Quyết và Mai Anh sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị một gương chứng nhân thuật lại công trình xây cất bệnh viện cho người nghèo ở Sama, một tỉnh nghèo của Philippines, được dựng lên nhờ những phép lạ đời thường. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Kính thưa quý vị thính giả, lúc 10 giờ sáng Chủ nhật hôm qua lễ Chúa Kitô Vua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự lễ nghi đóng cửa thánh đền thờ Thánh Phêrô trước khi dâng thánh lễ kết thúc năm thánh lòng thương xót. Cùng đồng tế với Đức Thánh Cha có hàng trăm vị gồm các Hồng Y và Tân Hồng Y, Tổng Giám mục và mấy ngàn linh mục. Tham dự thánh lễ có ngoại giao đoàn và phái đoàn chính thức của nhiều nước, trong đó có phái đoàn của chính phủ Italia do chính Tổng thống Mattarella hướng dẫn, và hơn 100.000 tín hữu và du khách hành hương. Trước khi bước lên đóng cửa thánh, Đức Thánh Cha đã đọc lời nguyện sau đây. Ôi lạy Cha thánh thiện và toàn năng trong tình yêu, là đấng qua con Cha là Đức Giêsu sinh bởi trinh nữ Maria, đã biểu lộ gương mặt lòng thương xót vô cùng của Cha, xin hãy thương nhìn giáo hội Cha tụ họp trong lời cầu nguyện kết thúc năm thánh. Tri ân về những ơn thánh đã nhận lãnh và được khích lệ làm chứng cho sự dịu hiền của tình yêu thương xót của Cha trong lời nói và trong việc làm, chúng con đóng cửa thánh. Xin thần linh thánh hóa canh tân niềm hy vọng của chúng con nơi Chúa Kitô cứu thế, là cửa luôn luôn rộng mở cho người tìm Cha với con tim chân thành, cửa duy nhất dẫn vào nước đang đến. Xin dâng lên Cha là đấng tạo hóa và yêu thương sự sống qua Chúa Giêsu Kitô là vua và là Chúa chúng con, trong Chúa Thánh Thần đấng an ủi, mọi danh dự và vinh quang đến muôn thuở muôn đời. Amen. Các bài sách thánh đã được đọc bằng tiếng Anh và tiếng Pháp, thánh vịnh và phúc âm được hát bằng tiếng Ý. Giảng trong thánh lễ, Đức Thánh Cha đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc và nêu bật bản chất vương quyền của Chúa Kitô vua mà lễ mừng kết thúc năm phụng vụ. Ngài nói:
La sua regalità è paradossale. Il suo trono è la croce. La sua corona è di spine. Non ha uno scettro, ma gli viene posta una canna in mano.
Vương quyền của Chúa mâu thuẫn, ngai của Ngài là thập giá, triều thiên của Ngài là mạo gai, Ngài không có một vương trượng, nhưng một cây sậy trong tay, Ngài không mặc y phục sang trọng, nhưng bị lột áo khoác. Ngài không có các nhẫn lóng lánh trên các ngón tay, nhưng tay bị đinh đâm thâu. Ngài không có một kho tàng, nhưng bị bán với 30 đồng bạc. Nước của Chúa Giêsu không thuộc thế gian này, nhưng nơi nó chúng ta tìm được ơn cứu độ và sự tha thứ. Bởi vì sự cao cả của vương quốc Ngài không phải là quyền năng theo thế gian, nhưng là tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu có khả năng đạt tới và chữa lành mọi sự. Vì tình yêu ấy, Chúa Kitô đã hạ mình xuống cho tới chúng ta, đã mặc lấy sự bần cùng nhân loại của chúng ta, đã cảm nhận điều kiện tật nguyền của chúng ta, bất công, phản bội, bỏ rơi, đã sống kinh nghiệm cái chết, bị chôn trong mộ và xuống ngục tổ tông. Qua đó, vua của chúng ta đã đi tới tận cùng các ranh giới của vũ trụ, để ôm và cứu rỗi mọi sinh linh. Ngài đã không kết án chúng ta, Ngài cũng không chinh phục chúng ta, Ngài đã không bao giờ vi phạm sự tự do của chúng ta, nhưng đã mở đường với tình yêu khiêm tốn, tha thứ tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Chỉ có tình yêu đó đã chiến thắng và tiếp tục chiến thắng các thù địch to lớn của chúng ta là tội lỗi, cái chết và sự sợ hãi. Hôm nay chúng ta công bố chiến thắng đặc biệt ấy, qua đó Chúa Kitô đã trở thành vua đời đời, Chúa của lịch sử, chỉ với sự toàn năng của tình yêu, là bản tính của Thiên Chúa, là chính sự sống của Ngài, và nó sẽ không bao giờ cùng. Chức là Chúa của Ngài biến đổi tội lỗi thành ơn thánh, cái chết thành sự phục sinh, sự sợ hãi thành niềm tin cậy. Nhưng mọi sự ấy sẽ vô ích nếu chúng ta không chấp nhận Ngài là Chúa đời mình một cách riêng rẽ và không chấp nhận kiểu cai trị của Ngài. Tiếp tục bài giảng, Đức Thánh Cha đã phân tích thái độ của các nhân vật trong trình thuật phúc âm, kể lại cái chết của Chúa Kitô vua, sự xa cách của dân chúng, đứng nhìn xem điều xảy ra, không đến gần nữa như họ đã làm khi có nhu cầu được Chúa cứu giúp. Trước các hoàn cảnh cuộc sống hay các chờ mong không hiện thực, chúng ta cũng có thể bị cám dỗ đứng xa vương quyền của Chúa Giêsu, không hoàn toàn chấp nhận gương mù tình yêu khiêm tốn của Ngài, gây âu lo và khó chịu cho cái tôi của chúng ta. Nhưng dân thánh có Chúa Giêsu là vua, được mời gọi đi theo con đường tình yêu cụ thể của Ngài, và mỗi ngày phải tự hỏi, tình yêu của Chúa đòi hỏi tôi điều gì, thúc đẩy tôi đi tới đâu, tôi trả lời với Chúa Giêsu ra sao với cuộc sống của tôi. Các nhân vật thứ hai là nhóm các thủ lãnh, binh lính và một tên trộm cướp. Họ khiêu khích và cám dỗ Chúa Giêsu hãy tự cứu lấy mình, khước từ cai trị theo kiểu của Thiên Chúa, sống theo cái luận lý của thế gian, xuống khỏi thập giá, đánh bại kẻ thù, tỏ lộ quyền năng cao vượt là Thiên Chúa. Đó là cám dỗ dễ sợ nhất, cám dỗ đầu tiên và cuối cùng được kể trong phúc âm. Nhưng trước sự tấn kích ấy, Chúa Giêsu tiếp tục yêu thương, tha thứ, sống thời điểm của sự thử thách theo ý muốn của Thiên Chúa Cha và xác tín rằng tình yêu sẽ đem lại hoa trái. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài giảng, để tiếp nhận vương quyền của Chúa Giêsu, chúng ta được mời gọi chiến đấu chống lại cám dỗ này, dán chặt cái nhìn vào Chúa bị đóng đanh để luôn trung thành với Ngài hơn. Có biết bao lần chúng ta cũng tìm các an ninh hấp dẫn thế gian cống hiến cho chúng ta? Có biết bao lần chúng ta bị cám dỗ xuống khỏi thập giá? Sức mạnh hấp dẫn của quyền lực và thành công xem ra là một con đường dễ dãi và mau chóng giúp phổ biến tin mừng, và chúng ta mau chóng quên vương quốc của Thiên Chúa hoạt động như thế nào? Áp dụng vào năm thánh kết thúc, Đức Thánh Cha nói.
Quest'anno della misericordia ci ha invitato a riscoprire il centro.
Năm thánh lòng thương xót này mời gọi chúng ta tái khám phá ra trọng tâm, trở về với điều nòng cốt. Thời điểm này mời gọi chúng ta nhìn lên gương mặt của vua chúng ta, gương mặt rạng ngời trong ngày phục sinh, và tái khám phá ra gương mặt tươi trẻ của giáo hội, sáng ngời, khi tiếp đón, tự do, trung thành, nghèo nàn trong các phương tiện và giàu có trong tình yêu thương truyền giáo. Khi đưa chúng ta vào trong trung tâm của phúc âm, lòng thương xót cũng khích lệ chúng ta từ bỏ các thói quen và tập quán có thể ngăn cản việc phục vụ nước Thiên Chúa, chỉ tìm hướng tới vương quyền khiêm tốn vĩnh cửu của Chúa Giêsu, chứ không thích ứng với các vương quyền tạm bợ và các quyền bính hay thay đổi của mọi thời đại. Nhắc tới người trộm lành và lời ông xin Chúa Giêsu nhớ tới ông, và câu Chúa trả lời ông sẽ ở trên thiên đàng với Ngài. Đức Thánh Cha nói Thiên Chúa nhớ tới chúng ta vừa khi chúng ta cho Ngài khả thể này. Ngài sẵn sàng xóa bỏ hoàn toàn và luôn mãi tội lỗi, bởi vì ký ức của Ngài không ghi nhận sự dữ đã phạm và không luôn mãi chú ý tới các sai lầm phải chịu như ký ức của con người. Thiên Chúa không nhớ tới tội lỗi, nhưng nhớ tới từng người trong chúng ta là con cái được Ngài yêu thương, và Ngài luôn tin rằng có thể bắt đầu trở lại và đứng lên. Chúng ta cũng hãy xin ơn có ký ức rộng mở và sống động này. Chúng ta hãy xin được ơn không bao giờ đóng cửa của sự hòa giải và tha thứ, nhưng biết vượt qua sự giữ và các khác biệt bằng cách mở rộng mọi con đường cho niềm hy vọng. Như Thiên Chúa tin tưởng nơi chúng ta cũng được mời gọi trao ban hy vọng và cho tha nhân cơ may. Bởi vì cả khi cửa thánh có đóng, cửa lòng thương xót thật là trái tim Chúa Giêsu luôn luôn rộng mở. Từ cạnh sườn bị đâm thâu của Chúa phục sinh, vọt lên lòng thương xót, sự ủi an và niềm hy vọng cho đến tận cùng thời gian. chúng ta hãy cảm tạ Chúa và nhớ rằng chúng ta đã được mặc lấy các tâm tình của lòng thương xót để trở nên dụng cụ lòng xót thương. Xin mẹ Maria là mẹ dịu hiền của giáo hội, đấng đứng dưới chân thập giá trông thấy người trộm lành nhận ơn tha thứ của Chúa và nhận môn đệ của Chúa Giêsu làm con mình. Xin mẹ của lòng thương xót đồng hành với chúng ta. Chúng ta hãy phó thác cho mẹ mọi tình trạng, mọi lời cầu hướng tới đôi mắt xót thương của mẹ, và mẹ sẽ nhận lời chúng ta. Vào cuối thánh lễ, Đức Thánh Cha đã cảm tạ ơn Chúa vì năm thánh lòng thương xót. Ngài cũng cảm ơn các phái đoàn chính thức của các nước tham dự thánh lễ, cách riêng chính quyền Italia và các cơ cấu vì sự cộng tác và dấn thân quảng đại của họ, các lực lượng trật tự an ninh, các nhân viên tiếp đón, các phương tiện truyền thông, các nhân viên y tế và thiện nguyện viên thuộc mọi lứa tuổi, nhất là Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng và các cộng sự viên của Hội đồng. Đức Thánh Cha cũng cảm ơn tất cả những người góp phần thiêng liêng cho năm thánh được thành công, đặc biệt là các bệnh nhân và người già đã dâng hy sinh đau khổ liên lỉ cầu nguyện cho năm thánh. Một cách đặc biệt là các nữ tu dòng kín mà giáo hội nhớ tới trong ngày 21 tháng 11. Đức Thánh Cha mời gọi mọi người cũng hãy nhớ tới các chị và tỏ tình liên đới tinh thần và vật chất với các chị. Tiếp đến, Ngài đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nunciavit Maria. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum
tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedicto frutto ventris tui Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Et verbum caro factum est.
Peccata vitalibi nobis.
Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Gentris. Gratiam tuam quesum Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante Christi fili tui incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unum Christum Dominum nostrum.
Amen.
Dominum hoviscum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiuterium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Đức Thánh Cha đã ký tông thư Misericordia et Misera, khích lệ toàn thể giáo hội tiếp tục sống lòng thương xót, với cùng sự sâu đậm như đã sống trong suốt năm thánh ngoại thường. Sau đó, Ngài đã trao tông thư cho Đức Hồng Y Tắc Lê, Tổng giám mục Manila, một trong các giáo phận đông tín hữu nhất thế giới. Đức cha Cusi, Tổng giám mục St. Andrews, Edinburgh, hai linh mục thừa sai lòng thương xót đến từ Cộng hòa Dân chủ Congo và Brazil, một phó tế vĩnh viễn và gia đình, hai nữ tu một Mexico và một Nam Hàn, một gia đình gồm ba thế hệ Hoa Kỳ, một đôi bạn trẻ đính hôn, hai bà mẹ giáo lý viên, một người tàn tật và một bệnh nhân. Sau khi chào các hồng y giám mục, linh mục, Đức Thánh Cha đã lên xe jeep đi một vòng quảng trường Thánh Phêrô để chào tín hữu và du khách hành hương đã tham dự thánh lễ kết thúc năm thánh lòng thương xót.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi nội dung sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh mục vụ cho người di cư và lưu động nhân ngày Ngư phủ quốc tế.
Kính thưa quý vị thính giả, hàng năm vào ngày 21 tháng 11, Cộng đồng Ngư phủ Thế giới cử hành ngày đánh cá quốc tế. Ngày này có mục đích lôi kéo sự chú ý của mọi người đối với tình trạng tạm bợ của nhiều người sống về nghề đánh cá, cũng như tầm quan trọng của việc giữ gìn các tài nguyên cá trên thế giới. Đây là lý do sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh mục vụ cho người di cư và lưu động gửi ngày này. Sứ điệp năm nay kêu gọi chú ý tới nhiều ngư phủ phải sống trong các tình trạng bị khai thác bóc lột và lạm dụng. Ngoài việc tố cáo sự hiện hữu của một mạng lưới của các tổ chức tội phạm và các cá nhân tạo thuận tiện cho tội phạm này, sứ điệp cũng hướng tới các chính quyền và yêu cầu phê chuẩn Hiệp định Lao động Đánh Cá năm 2007 để cho hiệp định có hiệu lực. Cũng nhân dịp cử hành Ngày Ngư Phủ Quốc tế, Hội đồng Tòa Thánh mục vụ cho người di cư và lưu động tổ chức một buổi diễn thuyết tại trụ sở Lương Nông Quốc tế, viết tắt là FAO tại Roma, về đề tài việc vi phạm các quyền trong lĩnh vực đánh cá và việc đánh cá bất hợp pháp, không báo cáo và không hợp luật lệ. Tổ chức FAO và quan sát viên thường trực của Tòa Thánh cạnh tổ chức cũng bảo trợ cuộc hội thảo này. Trong số các thuyết trình viên, có Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh mục vụ cho người di cư và lưu động. Đức Hồng Y Velio viết trong sứ điệp gửi Ngày Ngư Phủ Quốc tế. Từ năm 1998, ngày 21 tháng 11 hàng năm được cử hành như Ngày Ngư Phủ Quốc tế nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì các đại dương và sự sống của biển khơi cung cấp thực phẩm cho hàng tỷ người trên thế giới và cơ may tạo công ăn việc làm cho hơn 50 triệu người. Trong thông điệp Laudato Si, Đức Giáo Hoàng Francisco nhắc tới vài đe dọa chống lại các tài nguyên thiên nhiên của biển và gây ra sự tàn phá chúng. Ngày nay có nhiều trong số các dãy san hô trên thế giới bị khô cằn hay đang liên tục suy thoái. Ai đã biến thế giới hải dương tuyệt vời của chúng ta thành các nghĩa trang dưới nước bị tước đoạt sự sống và màu sắc như thế? Hiện tượng này một phần lớn là do nạn ô nhiễm xảy ra cho biển khơi như hậu quả của nạn phá rừng già, nông nghiệp chỉ trồng một thứ ngũ cốc, các rác thải của kỹ nghệ và các phương thức đánh cá tàn phá, đặc biệt là các kiểu đánh cá dùng chất cyanuro và thuốc nổ, bởi vì đây là một gia tài chung của nhân loại. Đức Thánh Cha Francisco kêu gọi từng người trong chúng ta cộng tác như các dụng cụ của Thiên Chúa trong việc giữ gìn thụ tạo, mỗi người với nền văn hóa và các kinh nghiệm riêng của mình, với các sáng kiến và khả năng riêng.
Chính vì thế, chúng ta nóng lòng chờ đợi việc thực thi thỏa hiệp về các biện pháp của chính quyền trong việc phòng ngừa, làm nản lòng và loại trừ việc đánh cá bất hợp pháp, không tuyên bố và không theo luật lệ được Tổ chức Lương Nông Quốc tế chấp nhận như thỏa hiệp năm 2009. Sau nhiều năm cố gắng ngoại giao, sau cùng nó đã có hiệu lực ngày 5 tháng 6 vừa qua và có giá trị bắt buộc trên bình diện pháp luật đối với 29 nước và tổ chức vùng miền đã ký nhận nó. Qua việc chấp nhận và thực thi các biện pháp hữu hiệu của chính quyền, thỏa hiệp đó là thỏa hiệp quốc tế đầu tiên bó buộc phòng ngừa, làm chán nản và loại trừ việc đánh cá bất hợp pháp, không được tuyên bố và không có luật lệ điều hành, một vấn đề môi sinh quan trọng gây ra các thiệt hại kinh tế và là một đe dọa đối với an ninh thực phẩm của nhiều quốc gia. Tuy nhiên, nỗi lo âu của chúng tôi không chỉ hạn chế ở các tài nguyên hải sản. Kỹ nghệ đánh cá được thừa nhận một cách rộng rãi rằng nó là một trong các kỹ nghệ nguy hiểm nhất thế giới vì các tai nạn thường xuyên trong công việc và có số tử vong rất cao. Vì thế, trong Ngày Ngư Phủ Quốc tế này, chúng tôi cũng muốn kêu gọi việc chú ý tới nhiều ngư phủ sống trong các tình cảnh bị khai thác, bóc lột và lạm dụng. Rất tiếc là thực tại thê thảm này không được biết tới, trong đó, trong kỹ nghệ đánh cá, có hàng trăm ngàn người di cư bên trong biên giới và ngang qua các quốc gia là nạn nhân của nạn buôn người và bị chỉ định cho lao động cưỡng bách trên các tàu đánh cá. Điều này được tạo dễ dàng bởi một mạng lưới tội phạm có tổ chức và các cá nhân khai thác những người đến từ các vùng đất bần cùng và tuyệt vọng, đi kiếm một công ăn việc làm có thể giúp họ bẻ gãy cái vòng của nghèo túng. Trái lại, họ rơi vào cảnh là nạn nhân của nạn buôn người và nô lệ vì nợ nần, thường khi không có lối thoát nào. Điều này xảy ra vì các tàu đánh cá ở ngoài khơi trong các thời gian lâu, từ vài tháng cho tới nhiều năm, và sự kiện này tạo khó khăn, nếu không nói là đối với các nạn nhân của các tội phạm này, không thể tố cáo các tình trạng như thế.
Đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco, nạn buôn người là một tội phạm chống lại nhân loại, chúng ta phải hiệp lực để giải thoát các nạn nhân và để ngăn chặn tội phạm ngày càng hiếu chiến này. Ngoài các cá nhân riêng rẽ còn đang đe dọa cả các giá trị nền tảng của xã hội và cả nền an ninh và công lý quốc tế nữa, cũng như nền kinh tế, gia đình và chính cuộc sống xã hội. chúng tôi như là giáo hội công giáo, chúng tôi lại hướng tới các chính quyền để yêu cầu họ phê chuẩn hiệp định của Văn phòng Lao động Quốc tế về nghề đánh cá năm 2007, hầu tạo ra một môi trường an ninh trên các tàu đánh cá và cải tiến các điều kiện hạnh phúc của các ngư phủ. Vào tháng 10 năm 2016, hiệp định đã được phê chuẩn bởi 9 nước có bờ biển, và như thế còn cần có sự phê chuẩn của một nước nữa thôi để nó có hiệu lực. Trong khi chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn của chúng tôi đối với các linh mục tuyên úy và các thiện nguyện viên của tổ chức Tông Đồ Biển vì sự tận tụy và dấn thân của các vị, chúng tôi mời gọi các vị tỉnh thức và gia tăng sự hiện diện của mình tại các bến cảng đánh cá để nhận diện và trợ giúp các nạn nhân của nạn buôn người. Tổ chức Tông Đồ Biển cũng cần phải làm việc một cách chặt chẽ hơn với các vị hữu trách của các cộng đoàn ngư phủ để giáo dục và phòng ngừa nạn buôn người bằng cách đề nghị các phương thức khác có thể giúp tạo công ăn việc làm và trợ đới cho họ. Xin Đức Maria Sao Biển tiếp tục là suối nguồn sức mạnh và chở che đối với tất cả các người sống về nghề đánh cá và gia đình họ. 29 nước đã ký nhận được Đức Hồng Ivelio nhắc tới trong sứ điệp trên đây là các nước Australia, Barbados, Chile, Costa Rica, Cuba, Cộng hòa Dominicana, Liên hiệp Âu Châu như là tổ chức thành viên, Gabon, Guinea, Guyana, Iceland, đảo Mauricio, Mozambique, Myanmar, New Zealand, Na Uy, Oman, Palau, Cộng hòa Đại Hàn, Saint Kitts và Nevis, Seychelles, Somalia, Nam Phi, Sri Lanka, Sudan, Thái Lan, Tonga, Hoa Kỳ, Uruguay và Vanuatu. Liên quan tới việc đánh bắt cá bất hợp pháp, hàng năm có tới 26 triệu tấn cá bị đánh bắt bất hợp pháp, tức chiếm 15% tổng lượng cá đánh được trên toàn thế giới. Trong khi 9 nước vừa mới phê chuẩn Hiệp định của Văn phòng Lao động Quốc tế về đánh cá 2007 hồi tháng 10 vừa qua là Angola, Argentina, Bosnia-Herzegovina, Congo, Estonia, Pháp, Maroc, Na Uy và Nam Phi.
Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho người di dân và lưu động năm nay tố cáo nạn buôn người và nô lệ lao động trong kỹ nghệ đánh cá. Nó cho thấy các tổ chức tội phạm buôn người len lỏi vào mọi lĩnh vực sinh hoạt cuộc sống, kể cả kỹ nghệ đánh cá. Sự kiện cuộc sống của những người làm việc trong lĩnh vực này rất cơ cực, không phải là điều xa lạ. Họ phải vắng nhà trong nhiều tháng trời, sống lênh đênh trên biển cả, với trời mây và đại dương ngút ngàn, đêm ngày cô đơn, bị cắt đứt với xã hội. Ngoài các tình trạng bão táp to lớn, trong nhiều vùng biển, đặc biệt là ngoài khơi Somalia, họ có thể bị các tổ chức cướp biển bắt làm con tin đòi tiền chuộc, và cũng có nhiều khi bị mất mạng. Tất cả những hoàn cảnh đó tạo ra nhiều áp lực tâm lý đè nặng trên cuộc sống thường ngày của họ. Đó là chưa kể tới các tệ đoan có thể nảy sinh từ các hoàn cảnh sống như thế, như rượu chè, cờ bạc, nghiện ngập ma túy và bị cám dỗ sống trác táng. Chính để trợ giúp họ mà có Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho người di cư và lưu động, và tổ chức Tông Đồ Biển với sự hiện diện của các linh mục tuyên úy và các nhân viên thiện nguyện hoạt động tại các bến cảng nhằm săn sóc và đáp ứng các nhu cầu tâm lý thiêng liêng của họ, cũng như trợ giúp gia đình họ. Sự kiện có tới 50 triệu người hoạt động và sống về nghề biển hay có các sinh hoạt liên quan tới lĩnh vực kỹ nghệ đánh cá, tạo thành một lĩnh vực tông đồ mục vụ mênh mông, đòi hỏi có nhiều nhân lực dấn thân đem Chúa đến cho các người sống về nghề biển, trong đó không phải chỉ có các ngư phủ, mà còn có nhiều giai tầng khác nữa có quyền đòi hỏi giáo hội phải săn sóc mục vụ cho họ.
Vừa rồi là nội dung sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho người di cư và lưu động nhân ngày ngư phủ quốc tế. Sau đây, chúng tôi xin điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm thứ Tư 16 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi mọi người luôn luôn bảo vệ trẻ em, chống lại mọi hình thức nô lệ, xung vào quân ngũ và các hình thức ngược đãi. Ngỏ lời với các tín hữu vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư tuần qua, Đức Thánh Cha nói, Chúa Nhật 20 tháng 11 này sẽ cử hành Ngày Thế Giới Các Quyền của Trẻ Em và Thiếu Niên. Tôi kêu gọi lương tâm của tất cả mọi người, các tổ chức và gia đình, để các trẻ em luôn luôn được bảo vệ và an sinh của các em luôn được gìn giữ, để các em không bao giờ bị lâm vào những hình thức nô lệ, tuyển mộ vào các nhóm võ trang và bị ngược đãi. Tôi cầu mong cộng đồng quốc tế có thể canh chừng cuộc sống của các em, bảo đảm cho mỗi trẻ em, nam, nữ, được quyền cắp sách đến trường và được giáo dục, để các em được tăng trưởng trong thanh thản và nhìn về tương lai trong niềm tín thác.
Tuần qua, Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã nhóm họp Đại hội Mùa Thu ở thành phố Baltimore từ ngày 14 đến 17 tháng 11. Trong dịp này, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp video. Qua đó, Ngài khuyến khích tất cả các giáo phận tại Hoa Kỳ tích cực tham gia cuộc gặp gỡ toàn quốc lần thứ 5 các tín hữu công giáo nói tiếng Tây Ban Nha để canh tân và dấn thân truyền giáo. Đức Thánh Cha nói, cuộc gặp gỡ các tín hữu Hispanic nói tiếng Tây Ban Nha sẽ bắt đầu từ tháng Giêng tới đây 2017 tại các giáo phận và kết thúc với cuộc cử hành toàn quốc vào tháng 9 năm 2018. Các sinh hoạt này nhắm nhìn nhận và đề cao những hồng ân đặc thù mà các tín hữu công giáo Hispanic đã và tiếp tục cống hiến cho giáo hội tại Mỹ. Hơn nữa, đó là thành phần một tiến trình rộng lớn hơn để canh tân và dấn thân truyền giáo mà tất cả các giáo phận tại Mỹ được kêu gọi thực hiện. Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng giáo hội tại Mỹ ở mọi cấp độ sẽ đồng hành với cuộc gặp gỡ sắp tới qua những suy tư và sự phân định mục vụ. Đặc biệt, Ngài xin các giáo phận hãy cứu xét xem mình có thể làm gì để đáp ứng tốt đẹp hơn sự hiện diện ngày càng gia tăng của cộng đồng Hispanic. Để ý đến sự đóng góp của cộng đồng này cho đời sống quốc gia, Đức Thánh Cha cầu nguyện để cuộc gặp gỡ toàn quốc kỳ năm của các tín hữu công giáo Hispanic mang lại thành quả cho sự canh tân xã hội Mỹ và cho hoạt động tông đồ tại nước này.
Tuần qua, dư luận tại Mỹ và thế giới tiếp tục bàn tán về sự đắc cử Tổng thống của ông Donald Trump. Những lời tuyên bố của ông về việc xây dựng bức tường và hàng rào dọc theo 3.200 cây số biên giới với Mexico, cũng như sẽ trục xuất những người di dân không có giấy tờ, khiến cho nhiều người lo âu. Trong bối cảnh đó, các giám mục Hoa Kỳ đã kêu gọi Tổng thống tân cử Donald Trump tiếp tục bảo vệ phẩm giá nội tại của người tị nạn và di dân. Lập trường trên đây được trình bày trong lá thư do Đức Cha Eusebio Elizondo, giám mục phụ tá Tổng giáo phận Seattle, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về di dân, soạn và tuyên đọc hôm 14 tháng 11 tại Đại hội Mùa Thu của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ. Thư của Đức Cha Elizondo khuyến khích mọi nỗ lực của Tổng thống tân cử và các quan chức sẽ làm việc trong tân chính phủ Mỹ để thăng tiến công ích, nhất là những người bảo vệ những thành phần dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta. Đức Cha cũng cho biết Ủy ban Giám mục Hoa Kỳ về di dân sẽ tiếp tục làm việc để bảo vệ các chính sách về người tị nạn và di dân, cũng như phẩm giá nội tại của họ. Ngài viết, phục vụ và chào đón những người trốn chạy bạo lực và xung đột tại các miền khác nhau trên thế giới là điều thuộc về căn tính của chúng ta trong tư cách là người công giáo. Giáo hội sẽ tiếp tục truyền thống cứu vớt sự sống như thế. Đức Cha Elizondo nhận xét rằng, với hơn 65 triệu người buộc lòng phải tản cư trên thế giới, nhu cầu chào đón người tị nạn và bênh vực tự do của những người bị bách hại là điều cấp thiết hơn bao giờ hết. Và 80 trong số các giáo phận tại Hoa Kỳ chúng ta mong muốn tiếp tục hành động tháp tùng tuyệt vời này, phát sinh từ niềm tin Kitô của chúng ta. Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã nhóm Đại hội Mùa Thu từ ngày 14 đến 16 tháng 11. Đức Tổng giám mục Christophe Pierre, người Pháp, sứ thần tòa thánh tại Hoa Kỳ, cũng hiện diện trong buổi khai mạc và Ngài đặc biệt khích lệ các giám mục Mỹ quan tâm đến giới trẻ công giáo để tìm hiểu và giúp họ đào sâu đức tin. Đây là điều cần thiết vì nhiều người trẻ ngày nay gặp khó khăn trong việc sống đức tin giữa thế giới tân tiến và họ cần biết giáo hội quan tâm chào đón họ.
Tuần qua, Hội đồng Tòa thánh Mục vụ Di dân và Người lưu động đã tố giác nạn bóc lột các ngư phủ do các tổ chức bất lương, đồng thời kêu gọi các chính phủ phê chuẩn Hiệp ước năm 2007 về lao động trong ngành đánh cá để văn kiện này có hiệu lực. Lập trường trên đây được Hội đồng Tòa Thánh trình bày trong sứ điệp công bố hôm 15 tháng 11 nhân Ngày Thế giới về Ngư nghiệp sẽ cử hành vào ngày 21 tháng 11 hôm nay. Hội đồng Tòa Thánh nhắc lại sự kiện công nghệ đánh cá được liệt kê vào số những công nghệ nguy hiểm nhất trên thế giới vì tỷ lệ tai nạn và tử vong cao. Trong sứ điệp năm nay, Hội đồng Tòa Thánh tố giác rằng hàng trăm ngàn người di dân trong và ngoài nước là nạn nhân của nạn buôn người, họ bị bán hoặc bị cưỡng bách phải làm việc trên những tàu đánh cá. Hiện tượng này do một mạng các tổ chức bất lương và những kẻ bóc lột những người đến từ những tình trạng lầm than và tuyệt vọng tìm kiếm một công việc làm để có thể giúp họ phá vỡ cái vòng nghèo đói. Nhưng rốt cục, họ lại trở thành nạn nhân của nạn buôn người và nô lệ vì nợ nần, thường không có lối thoát. Vì các tàu đánh cá thường ở trên biển trong thời gian dài, từ vài tháng đến vài năm, nên rất khó, nếu không muốn nói là các nạn nhân của những tội ác ấy không thể tố giác những tình trạng mà họ là nạn nhân.
Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Người Di Dân và Lưu Động khẳng định rằng, đáp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco, nạn buôn người là một tội ác chống lại nhân loại. Chúng ta phải hiệp sức để giải thoát các nạn nhân và chấm dứt tội ác này ngày càng mạnh mẽ, không những đe dọa các cá nhân, các giá trị nền tảng của xã hội, nhưng cả nền an ninh và công lý quốc tế, nền kinh tế, gia đình và chính cuộc sống xã hội. Vì thế, Giáo hội Công giáo tái kêu gọi các chính phủ hãy phê chuẩn Hiệp ước năm 2007 của Tổ chức Lao động Quốc tế về công việc trong ngành đánh cá để kiến tạo một môi trường chắc chắn trên các tàu đánh cá và những điều kiện an sinh tốt đẹp hơn cho các ngư phủ. Hồi tháng 10 năm 2016 này, Hiệp ước đã được 9 quốc gia vùng Duyên Hải phê chuẩn. Vì thế, chỉ cần một nước nữa phê chuẩn là Hiệp ước này có thể có hiệu lực.
Sáng thứ Năm, 17 tháng 11, Đức Thánh Cha khích lệ Caritas quốc tế tiếp tục sứ mạng giúp cảm thấy giáo hội thực sự là người đồng hành với mọi người, nhất là những người bị bỏ rơi đằng sau. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến dành cho 80 thành viên hội đồng đại diện của Caritas quốc tế nhân dịp về Roma nhóm họp. Ngài nói, anh chị em hãy tiếp tục mang sứ điệp vui tươi của tin mừng trên khắp thế giới, nhất là cho những người bị bỏ rơi đằng sau, và có những người có quyền thay đổi sự việc vì có thể thay đổi. Nạn nghèo đói, bệnh tật, áp bức không phải là một định mệnh không thể tránh được và chúng không thể là những tình trạng trường kỳ. Tín thác nơi sức mạnh của tin mừng, chúng ta thực sự có thể góp phần thay đổi sự việc hoặc ít là cải tiến chúng. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, tôi rất hài lòng khi được biết tổ chức Caritas quốc tế sẽ thi hành một chiến dịch có chủ đề là Di Dân. Tôi hy vọng sáng kiến đẹp đẽ này mở rộng con tim của bao nhiêu người đón nhận những người di dân và tị nạn, để họ có thể thực sự cảm thấy như ở nhà trong các cộng đoàn của chúng ta. Anh chị em cũng hãy trở thành những người xây dựng hòa bình và hòa giải giữa các dân tộc, các cộng đoàn và các tín hữu. Hãy dùng tất cả nghị lực của anh chị em để cùng làm việc với các cộng đồng tín ngưỡng khác, đang đặt phẩm giá con người ở trọng tâm sự chú ý của họ. Hãy chiến đấu chống nghèo đói và đồng thời học hỏi với người nghèo. Hãy để cho mình được gợi hứng từ cuộc sống đơn sơ và thiết yếu, các giá trị và cảm thức liên đới và chia sẻ của họ, khả năng trỗi dậy trong những khó khăn, nhất là kinh nghiệm sống của họ về Chúa Kitô đau khổ. Caritas quốc tế quy tụ hơn 160 tổ chức Caritas quốc gia và được chia làm 7 vùng, trong đó có Á Châu. Tổ chức này hiện do Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle, Tổng giám mục Manila, Philippines làm chủ tịch. Cứ 4 năm một lần, đại diện các Caritas thành viên nhóm họp tại Vatican để duyệt xét công việc, phê chuẩn kế hoạch hoạt động và ngân sách, cũng như bầu các hội đồng đại diện.
Cũng sáng thứ Năm, 17 tháng 11, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến Đức Thượng Phụ Mark Gewachis III, giáo chủ giáo hội chính thống Assyri Đông Phương, cùng với đoàn tùy tùng. Đức Thượng Phụ sinh tại Iraq, năm nay 75 tuổi, và được bầu làm Thượng Phụ hồi năm ngoái và có tòa theo truyền thống tại thủ đô Baghdad, nhưng vì chiến cuộc được tạm thời rời sang Chicago, Hoa Kỳ. Giáo hội Assyri Đông Phương cổ kính tiền công đồng chung Canchedonia chỉ công nhận hai công đồng chung đầu tiên, hiện có số tín hữu được ước lượng từ 120 đến 500 ngàn người ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là các nước Trung Đông, Hoa Kỳ và Australia. Trong lời chào mừng Đức Thượng Phụ, Đức Thánh Cha nhắc đến con đường khổ giá của các tín hữu Kitô ở Trung Đông, đặc biệt tại Iraq. Ngài nói, các anh chị em ấy là những mẫu gương nhắn nhủ chúng ta hãy trung thành với Chúa trong mọi hoàn cảnh, đón nhận thánh giá của Chúa và tín thác nơi tình thương của Ngài. Họ chỉ cho chúng ta thấy nơi trung tâm niềm tin của chúng ta luôn có sự hiện diện của Chúa Giê-xu, đấng mời gọi chúng ta, kể cả trong những nghịch cảnh, không bao giờ mệt mỏi trong việc sống sứ điệp tình thương, hòa giải và tha thứ của Chúa. Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin thuật hầu quý vị công trình xây cất bệnh viện cho người nghèo ở Samar, một tỉnh nghèo của Philippines, được dựng lên nhờ những phép lạ đời thường.
Vào năm 2010, Đức cha Emmanuel Trans, giáo phận Kataman, miền Bắc Sama, một trong những tỉnh nghèo nhất ở Philippines, đã yêu cầu các nữ tu dòng Biển Đức ở Manila, hiện đang điều hành bệnh viện Ngôi Lời ở Tacloban, cách giáo phận của ngài hơn 200 cây số, mở thêm một bệnh viện khác cho dân chúng trong vùng. Ngài nói với các nữ tu, nếu dân chúng ở đây bị bệnh mà phải đi đến bệnh viện của các sơ thì họ sẽ chết trên đường đến bệnh viện, vì phải mất 6 tiếng đồng hồ mới đến nơi. Sơ giám tỉnh của Manila đã cầu nguyện và hội ý với các sơ trong nhà, có những ý kiến phản đối vì lý do thiếu tài chánh cũng như thiếu nhân lực, nhưng phần lớn các sơ đồng ý với dự án và ban lãnh đạo trung ương của dòng đã đồng ý. Đó là lúc mà các phép lạ bắt đầu. Điều đầu tiên các nữ tu cần chính là đất để xây bệnh viện. Một người thuộc gia đình giàu có đã đề nghị tặng cho các sơ mảnh đất do gia đình sở hữu, và ông còn mua vé máy bay, trả tiền khách sạn để 4 sơ có thể đến để xem. Nhưng sau đó chính quyền cho biết mảnh đất nằm trong vùng nguy hiểm, vì thế các nữ tu lại bắt đầu tìm đất khác. Lúc đó, 3 nữ tu được gửi đến để bắt đầu một chương trình y tế tại cộng đồng ở Kataman. Vì các nữ tu chưa có nhà dòng ở đó, nên họ đã thuê một nhà gần trường Đại học Đông Philippines. Tình cờ người bạn của bà chủ nhà biết các nữ tu đang tìm một nơi để xây dựng bệnh viện. Bà đã tặng cho các sơ một nửa của mảnh đất 7 mẫu vuông của mình để xây dựng bệnh viện. Thế là các nữ tu có mảnh đất rộng 3 mẫu rưỡi ở Bambusan, miền Bắc Sama, để xây dựng bệnh viện. Đây là phép lạ thứ nhất. Các nữ tu vui mừng vì họ có thể dùng số tiền dành dụm vào việc xây cất. Sơ phụ trách mời một kiến trúc sư thiết kế bệnh viện với 25 giường, nhưng số tiền dành dụm của các sơ chưa đủ được một nửa yêu cầu. Thế là phép lạ thứ hai xảy ra. Vào năm 2011, thế giới kỷ niệm 100 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, Tổ chức Giải phóng Phụ nữ ở New York đã đề ra danh sách 100 phụ nữ nổi bật trên thế giới, trong đó có bà Hillary Clinton, Oprah Winfrey, Melinda Gates, Hoàng hậu Rania Al Adulat của Jordani, và một ngạc nhiên đó là nữ tu Mary John, giám tỉnh dòng Biển Đức ở Philippines. Báo Philippines Daily Inquirer của Philippines đưa tin về sự kiện này, và một độc giả của bài báo đã muốn gặp sơ Mary John. Đó là một phụ nữ khoảng 45 tuổi. Bà hỏi sơ Mary John xem sơ có dự án nào không. Thế là sơ kể cho bà nghe về giấc mơ xây dựng bệnh viện cho người nghèo ở tỉnh Sama, xa xôi đó. Người phụ nữ trả lời, tốt, đó là loại dự án mà quỹ của chúng tôi muốn tài trợ. Rồi bà ta hỏi sơ Mary John, sơ có nhớ tôi không? Sơ Mary John là khoa trưởng của Học viện Thánh Scholastica 18 năm, nhưng với khoảng gần 2.000 học sinh trong thời gian 18 năm, sơ không thể nhớ nổi phụ nữ này là ai. Bà bắt đầu kể, tôi đến từ một gia đình rất nghèo, có 10 người con. Nhà chúng tôi nghèo đến nỗi không có được một cái bàn để ngồi làm bài. Chúng tôi chỉ ngồi ở cầu thang để làm bài. Sơ đã cho 3 chị em tôi học bổng. Bây giờ một người là quản lý nhà hàng, một người là nhà tâm lý, và tôi là kế toán. Nếu không nhờ các học bổng này, chúng tôi đã không thể học xong chương trình. Người phụ nữ này chính là Fe Perez Aguido, chủ tịch và giám đốc điều hành của hãng Hyundai Á Châu, và hãng này có một ngân quỹ. Vài ngày sau, Sơ Mary John và bà Aguido thăm lại Học viện Thánh Scholastica. Bà Aguido chỉ cho sơ băng ghế gần lối vào, nơi khi còn là học sinh, bà thường ngồi đợi cho nguôi cơn đói. Aguido không có tiền ăn trưa, nhưng biết là các nhân viên nấu súp ở đằng sau quầy ăn, nên cô chỉ mua một chén súp. Đôi khi cô còn không có tiền để mua. Bụng đói, Aguido vào nhà nguyện ngồi đợi đến 2 giờ trưa để học lớp kế toán. Thỉnh thoảng một nhân viên không thấy Aguido ở gần quanh đó, đã mang một bát súp đến nhà nguyện cho cô. bà Aguido đã cam kết là quỹ Hyundai sẽ xây toàn bộ bệnh viện và cả tu viện nối liền cho các nữ tu. Tháng 5 năm 2013, tu viện của các sơ được khánh thành với một trạm xá nhỏ đằng trước. Một nữ tu chữa bệnh cho các bệnh nhân. Bệnh nhân đầu tiên trả công chữa bệnh mang đến một quả bí đao. Các nữ tu ở đây nhận rau quả, trứng và có khi cả gà từ các bệnh nhân mang đến. Các sơ quyết định là để tùy khả năng của bệnh nhân. Các sơ phát thuốc miễn phí, nhưng các sơ cũng lo lắng không biết sẽ lấy đâu ra tiền trả cho các bác sĩ, y tá và các nhân viên khác. Thế là các sơ quyết định lập một quỹ góp vốn để trả lương. Rồi khi các nữ tu muốn có một phòng khám di động vì dân chúng ở vùng hẻo lánh không có phương tiện đến bệnh viện, thì các sơ lại nhận được sự trợ giúp từ văn phòng phục vụ của dòng Biện Đức để mua một chiếc xe van và tổ chức Missio trợ giúp tài trợ các dụng cụ. Phép lạ thứ ba, năm 2014, bệnh viện xây gần xong, chỉ còn thiếu nhà nguyện. Gia đình của vị luật sư định tặng mảnh đất đầu tiên cho các nữ tu đã đóng góp để xây nhà nguyện. Vào tháng 7 năm nay, quỹ Hyundai đã giao bệnh viện cho các sơ và ngày 28 tháng 8, các sơ đã có một nhà nguyện xinh đẹp ở giữa bệnh viện. Đó là phép lạ thứ tư.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 25m. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.